Mỗi cơ đốc nhân cần sự giải cứu. Tác giả giáo sư sứ đồ Ribi Makana Nissa, chương 16, sự ràng buộc về hồn. Ràng buộc về hồn là gì? Ràng buộc về hồn giống như sự liên kết giữa tâm hồn của hai người. Nó kết nối hồn của họ với nhau và đem lại cả kết quả ích lợi hoặc hậu quả tiêu cực cho cả hai. Ảnh hưởng tích cực của ràng buộc phần hồn. Đức Chúa Trời kết nối hai người với nhau trong hôn nhân tin kính và Kinh Thánh nói rằng hai người trở nên một thịt. Kết quả của việc trở nên một thịt là điều đó cột họ lại với nhau và họ sẽ dính líu với người kia một cách hiệp nhất. Mục đích của việc dính líu này để xây dựng mối quan hệ lành mạnh và gần gũi giữa người nam và người nữ. Ma-thi-ơ chương 19 câu 5 đến câu 6 chép và phán: vì lý do đó người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính líu với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì vợ chồng không phải là hai nữa nhưng một thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Ràng buộc hồn cũng có thể tìm thấy trong tình bạn thân thiết gần gũi. Điều này không chỉ giới hạn trong hôn nhân, như chúng ta thấy giữa David và Jonathan. Samuel nhất chương 18 câu 1 câu 3 chép: David vừa tâu xong cùng Saul thì lòng của Jonathan khế hiệp cùng lòng David, đến nỗi Jonathan thương mến David như chính mạng sống mình. Jonathan khế hiệp cùng David bởi vì yêu mến người như mạng sống mình. Ảnh hưởng tiêu cực của sự ràng buộc hồn. Sự ràng buộc hồn có thể bị ma quỷ lợi dụng. Hình thức ràng buộc hồn qua quan hệ tình dục ngoài hôn nhân khiến cho một người trở nên ô uế. Sáng Thế Ký chương 34 câu 2 đến câu 3 chép: Si-chem con trai Hê-mô, người Hê-vít hoàng tử xứ đó, thấy nàng thì cướp đi, nằm với nàng và làm điếm nhục nàng. Tâm hồn chàng vẫn vít cùng Đi-na, con gái Gia-cốp, thương mến con gái tơ đó, lấy lời ngon ngọt nói cùng nàng. Điều này lý giải một người thường có cảm giác xu hướng về người yêu cũ, dù họ không có quyền ham muốn theo cách đó. Thậm chí 20 năm đã trôi qua, người ta vẫn nghĩ về mối tình đầu, dù người kia đã kết hôn, có gia đình. Đó là sự ràng buộc về phần hồn. Tà linh có thể lợi dụng sự ràng buộc hồn không tin kính và sử dụng điều đó để chuyển giao tà linh từ người này sang người khác. Một nam thanh niên được giải cứu từng phải đối diện với sự hành hạ của thế lực ma quỷ do những mối quan hệ tình dục trước đây anh từng có. Anh ta được hướng dẫn bẻ gãy ràng buộc hồn mà mình đã từng có với những người anh ta từng quan hệ tình dục và sự tấn công đã chấm dứt hoàn toàn. Ê-xê-chi-ên chương 23 câu 17 chép: những người Babylon đến cùng nó, lên giường âu yếm và chúng làm ô uế nó bởi sự hành dâm mình. Nó cũng tự làm ô uế với chúng, rồi thì lòng nó sinh ra chán. Ràng buộc gian ác về hồn có thể làm ô uế và ô nhiễm một người, cả về thuộc linh lẫn thuộc thể. Những ràng buộc hồn như vậy cần bị bẻ gãy và người đó cần được tự do. Cầu nguyện cắt đứt ràng buộc hồn gian ác. Lạy Cha, trong danh của Chúa Giêsu, còn bẻ gãy, từ bỏ, cắt đứt và hủy phá mọi ràng buộc hồn gian ác nào mà còn có liên quan đến người yêu cũ, cuồng giáo, tôn giáo, ngoại tình, nghiện rượu, bạn thân, tà dâm và tất cả những tổ chức sai trật nào. Ta ra lệnh cho những kết nối sai trật đó phải bị bẻ gãy và ta phóng thích chính mình được tự do trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.